Bài kinh số 82, kinh Ratthapala. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru cùng với đại chúng tỷ kheo, và đi đến một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kula Kothita. Các bà la môn gia chủ ở Kula Kothita được nghe như sau: Sa môn Gotama là thích tử, tôn giả xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành giữa dân chúng Kuru, nay đã đến Kula Kothita với đại chúng tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về tôn giả Gotama. Đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, và giới thiệu đời sống phàm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ ở Kula Kothita đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Một số người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Một số người yên lặng ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị bà la môn gia chủ ở Kula Kothita đang ngồi một bên. Lúc bấy giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapala, con trai một gia đình thượng tộc ở chính tại Kula Kothita ấy, đang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện nam tử Ratthapala suy nghĩ như sau: Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi các bà la môn gia chủ ở Kula Kothita, sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các bà la môn gia chủ ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn bạch Thế Tôn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia với sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. Nhưng này Ratthapala, ông có được cha mẹ bằng lòng cho ông xuất gia chưa? Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bằng lòng cho con xuất gia. Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia nếu không được cha mẹ người ấy bằng lòng. Như vậy bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần thiết để cha mẹ bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi, đi đến cha mẹ. Sau khi đến, liền thưa với cha mẹ: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, cha mẹ Thiện Nam Tử Ratthabala nói với Thiện Nam Tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthabala, hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn uống ăn chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba Thiện Nam Tử Ratthabala thưa với mẹ cha: Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia thật không dễ gì thực hành phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như giò ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, cha mẹ Thiện Nam Tử Ratthabala nói với Thiện Nam Tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Này con thân yêu Ratthabala, hãy đến ăn, hãy sống và hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi Thiện Nam Tử Ratthabala không được cha mẹ cho xuất gia, liền ngay tại chỗ ấy nằm xuống trên đất trần và nói: Ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia? Rồi cha mẹ Thiện Nam Tử Ratthabala nói với Thiện Nam Tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy. Này con thân yêu Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, Thiện Nam Tử Ratthabala giữ im lặng. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba cha mẹ Thiện Nam Tử Ratthabala nói với Thiện Nam Tử Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, con là đứa con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthabala, con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy. Này con thân yêu Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn uống vui chơi, con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt con. Huống nay con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, Thiện Nam Tử Ratthabala giữ im lặng. Rồi cha mẹ Thiện Nam Tử Ratthabala liền đi đến các thân hữu của Thiện Nam Tử Ratthabala và nói: Này các thân hữu, Thiện Nam Tử Ratthabala nằm trên đất trần và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia? Này các con thân mến, hãy đi đến Thiện Nam Tử Ratthabala. Sau khi đến, hãy nói với Thiện Nam Tử Ratthabala: Này bạn Ratthabala, Bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy bạn Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi những người bạn của thiện nam tử Ratthabala dâng theo lời cha mẹ của thiện nam tử Ratthabala, đi đến chỗ thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đến liền nói: Này bạn Ratthabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy. Bạn Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng. Lần thứ hai như trên. Lần thứ ba, những người bạn của thiện nam tử Ratthabala nói với thiện nam tử Ratthabala: Này bạn Ratthabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy bạn Ratthabala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu bạn chết đi, cha mẹ còn không muốn không có mặt bạn. Huống nay bạn còn sống, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthabala giữ im lặng. Rồi các thân hữu của thiện nam tử Ratthabala đi đến cha mẹ thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đến liền thưa: Thưa mẹ và cha, thiện nam tử Ratthabala đang nằm xuống trên đất trần kia và nói: Ở đây ta sẽ chết hay được xuất gia. Nếu cha mẹ không bằng lòng cho thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Ratthabala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu cha mẹ bằng lòng cho thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời cha mẹ có thể thấy Ratthabala sau khi xuất gia. Nếu thiện nam tử Ratthabala không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thời Ratthabala không còn con đường nào đi khác hơn. Ratthabala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthabala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. Rồi những thân hữu của thiện nam tử Ratthabala đi đến thiện nam tử Ratthabala. Sau khi đến liền nói: Này bạn Ratthabala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthabala, bạn không biết gì về đau khổ, hãy đứng dậy, ăn uống và vui chơi. Ăn uống, vui chơi. Bạn có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha mẹ bạn đã bằng lòng cho phép được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. Rồi thiện nam tử Ratthabala sau khi đứng dậy, sau khi lấy lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthabala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con đã được cha mẹ bằng lòng cho phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế Tôn hãy xuất gia cho con. Và thiện nam tử Ratthabala được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn và được thọ đại giới. Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthabala thọ đại giới không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại Thula Kotika, cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đấy, Thế Tôn trú tại Savatthi Setavana, tu viện của Anathapindika. Rồi Tôn giả Ratthabala sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt được mục đích mà các hiền nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, tức là từ chứng ngộ với thánh trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô thường cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lui ở đời này nữa. Tôn giả Ratthabala trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn giả Ratthabala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ratthabala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu Thế Tôn cho phép con. Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn giả Ratthabala. Khi Thế Tôn được biết hiện nam tử Ratthabala không thể từ bỏ tu học trở lại hoàng tục, liền nói với Tôn giả Ratthabala: Này Ratthabala, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Ratthabala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Thế Tôn. Sau khi thâu xếp chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thula Kotita, tuần tự du hành và đến Thula Kotita. Ở đấy, Tôn giả Ratthabala trú tại giường lộc quyển của vua Koravya. Rồi Tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Thula Kotita để khất thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà một ở Thula Kotita và đến tại nhà người cha mình. Lúc bấy giờ, người cha của Tôn giả Ratthabala đang chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của Tôn giả Ratthabala thấy Tôn giả Ratthabala từ xa đi đến và nói: Chính vì những sa môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta khả ái dễ thương đã xuất gia. Và Tôn giả Ratthabala từ ngôi nhà của cha mình không được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả Ratthabala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả Ratthabala nói với người nữ tỳ ấy: Này chị, nếu cần phải quăng đổ cháo này, hãy đổ vào bát của tôi ở đây. Rồi người nữ tỳ trong khi đổ cháo ngày hôm qua ấy vào bát của Tôn giả Ratthabala, nhận diện được tướng tai, chân và giọng nói của Tôn giả. Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, nói với người mẹ của Tôn giả Ratthabala: Thưa Tôn mẫu, Tôn mẫu có biết chăng cậu ấm Ratthabala đã trở về? Nếu người nói đúng sự thật, người sẽ được thoát khỏi phận nô tỳ. Rồi mẹ Tôn giả Ratthabala đi đến cha Tôn giả Ratthabala và nói: Thưa gia chủ có biết chăng hiện nam tử Ratthabala đã trở về? Lúc bấy giờ, Tôn giả Ratthabala đang ăn cháo ngày hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha đến tại chỗ của Tôn giả Ratthabala. Sau khi đến, liền nói với Tôn giả Ratthabala: Này con thân yêu Ratthabala, có phải con đã ăn cháo ngày hôm qua? Này con thân yêu Ratthabala, con phải vào nhà của con. Thưa gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi? Những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chúng tôi là những người không gia đình, thưa gia chủ. Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ. Nhưng tại đấy, chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục.
Hãy đi vào nhà, này có thân yêu Ratthabala.
Thưa gia chủ, thôi vừa rồi, hôm nay tôi đã ăn xong.
Vậy này có thân yêu Ratthabala, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng cơm.
Tôn giả Ratthabala im lặng nhận lời. Rồi người cha của Tôn giả Ratthabala, sau khi được biết Tôn giả Ratthabala đã nhận lời, liền về đến nhà của mình, cho chất vàng nén
và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại, và cho gọi các người vợ cũ của tôn giả Ratthabala: "Này các con dâu, hãy tự trang điểm với những trang điểm mà xưa kia các con được thiện nam tử Ratthabala ái lạc và ưa thích." Rồi người cha của tôn giả Ratthabala, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình các món ăn thường dị loại cứng và mềm, liền báo giờ cho tôn giả Ratthabala: "Đã đến giờ, thầy con thân yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng." Rồi tôn giả Ratthabala vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến ngôi nhà của người cha mình. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của tôn giả Ratthabala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng, và nói với tôn giả Ratthabala: "Này con thân yêu Ratthabala, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con thân yêu Ratthabala, con có thể thụ thưởng tài vật và làm các phước đức. Này con thân yêu Ratthabala, hãy từ bỏ tu học, hoàn tục, thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức. Thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, sau khi chất đống vàng nén và tiền vàng này vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ xuống giữa sông Hằng, hãy đổ đống vàng này vào giữa dòng sông. Vì sao vậy? Này gia chủ, vì do nhân duyên này mà sầu bi khổ ưu não sẽ khởi lên cho gia chủ." Rồi những người vợ cũ của tôn giả Ratthabala ôm mỗi chân tôn giả và nói: "Thưa phu quân, vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh?" "Các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống phạm hạnh. Phu quân Ratthabala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà chị." Nói lên như vậy, các người vợ cũ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Rồi tôn giả Ratthabala nói với phụ thân: "Thưa gia chủ, nếu gia chủ muốn bố thí đồ ăn thời hãy bố thí đi, chớ có phiền nhiễu chúng tôi. Hãy ăn, này con thân yêu Ratthabala, cơm đã sẵn sàng." Rồi người cha của tôn giả Ratthabala tự tay thân mời và làm cho thỏa mãn tôn giả Ratthabala với các món ăn thường dị loại cứng và loại mềm. Rồi tôn giả Ratthabala sau khi ăn xong, tay đã rời khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây: "Hãy nhìn hình bóng trang sức này, một nhóm vết thương được tích tụ, bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, nhưng không vì kiên cố thường trú. Hãy nhìn dung mạo trang sức này, với các châu báu, với vòng tay, một bộ xương được da bao phủ, được y phục làm cho sáng chói, chân được sơn với son với sáp, mặt được thoa với phấn với bột, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Tóc được uốn bảy vòng bảy lớp, mắt được xoa với thuốc với son, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, là quế thân được điểm thời trang, vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, nhưng vô phương kẻ cầu bờ giác. Người thợ săn đặt bài lưới sập, loài nai chẳng chạm bén chân. Ăn lúa xong chúng ta lên đường, mặc cho kẻ bắt nai than khóc.